là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật về những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân hướng về nhân dân vùng lũ Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Cảm động trước tấm lòng của các tình nguyện viên đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc đến giúp tỉnh Yên Bái vượt qua thiên tai, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến cảm ơn động viên các tình nguyện viên giúp nhân dân Yên Bái khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Trước những đau thương mất mát to lớn đó, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng ở khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, động viên về tinh thần mà nhiều tổ chức cá nhân, hội nhóm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước còn thành lập các đoàn cứu hộ, cứu trợ giúp nhân dân Yên Bái nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng, sửa chữa xe máy, đồ điện lạnh miễn phí hoặc bất cứ việc gì mà nhân dân Yên Bái cần làm sau lũ. Cảm động trước những tình cảm sâu nặng của đồng bào cả nước hướng về Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã trực tiếp đến tận nơi trao thư cảm ơn, động viên, khích lệ và chia sẻ với những việc làm chân quý, chứa đựng tình người sâu đậm dành cho Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xúc động cho biết, trong khó khăn hoạn nạn, những giá trị cao đẹp nhất của tình người vẫn luôn được tỏa sáng, tỉnh Yên Bái luôn biết ơn những nghĩa cử cao đẹp đó.
Chia sẻ khó khăn mà đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái đang phải đối mặt, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, nhóm thiện nguyện Xì Dầu và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho người dân và các em học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có thân nhân bị thiệt mạng, gia đình các em học sinh bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên với tổng số tiền 405 triệu đồng. Trong đó, gia đình có người bị thiệt mạng, đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại sau bão, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Đây cũng là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của bão. Sự quan tâm, chia sẻ của hai tổ chức thông qua kết nối Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên và Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với bà con vùng lũ trong thời điểm này là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống, tương thân tương ái của dân tộc, cùng san sẻ yêu thương với người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời giúp bà con vượt mọi khó khăn, sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ, ổn định cuộc sống, lao động và học tập.
Chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, Tập đoàn VNPT ủy quyền cho VNPT Yên Bái trao 6.917 suất quà bằng hiện vật với tổng trị giá 2 tỷ đồng cho các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3. Theo đó, Tập đoàn VNPT đã triển khai gói hỗ trợ đặc biệt dành cho người dân và khách hàng bị ảnh hưởng của bão lũ với tổng trị giá 50 tỷ đồng. Trong đó, 25 tỷ đồng hiện vật là do cán bộ công nhân viên VNPT mỗi người đóng góp một ngày lương và từ nguồn quỹ chính sách xã hội của tập đoàn, 25 tỷ đồng là các dịch vụ VNPT cung cấp hỗ trợ người dân vùng lũ. VNPT Yên Bái là doanh nghiệp chủ lực cung cấp hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin với hạ tầng mạng lưới rộng khắp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cơn bão lịch sử đi qua cũng đã làm đơn vị thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng, mạng lưới trên 17,5 tỷ đồng. Thiệt hại nhà cán bộ, công nhân viên cũng lên tới hơn 8 tỷ đồng. Song với tinh thần chia sẻ với người dân và khách hàng, VNPT Yên Bái đã vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp và trích từ nguồn quỹ chính sách xã hội của đơn vị ủng hộ thêm 50 triệu đồng tiền mặt, 500 túi thuốc gia đình với tổng trị giá 75 triệu đồng và triển khai thay thế miễn phí Modern cho khách hàng. Toàn bộ số hiện vật tiền mặt do VNPT trao tặng sẽ được chuyển đến các địa phương, các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Trên tinh thần kịp thời, công khai, minh bạch, đúng mục đích và trực tiếp đến tận tay đối tượng.
Tiếp nối hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng do bão lũ, Ban vận động hỗ trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận hỗ trợ của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam số tiền 150 triệu đồng. Công ty cổ phần An Tiến Industry thành viên tập đoàn An Phát Holding hỗ trợ 500 triệu đồng. Trong đó, một cá nhân của thành viên VEC đã tự nguyện hỗ trợ thêm số tiền 100 triệu đồng nhằm giúp một trường học trên địa bàn bị thiệt hại nặng, khắc phục khó khăn. Đại diện Ban vận động hỗ trợ tỉnh đã cảm ơn và sẽ thông báo việc chọn một trường học trên địa bàn bị thiệt hại ở thời điểm thích hợp và chuyển 100 triệu đồng hỗ trợ của cá nhân hảo tâm, đồng thời sẽ có báo cáo chi tiết.
Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam vừa đến thăm hỏi động viên các gia đình thân nhân liệt sĩ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Yên Bái. Đến thăm các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, đoàn công tác đã hỏi thăm sức khỏe, tình hình khắc phục hậu quả bão lũ và trao hỗ trợ cho các gia đình mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Đoàn cũng mong muốn các gia đình tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ, chia sẻ để cùng nhau nhanh chóng vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân, ủng hộ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Văn Yên và huyện Bình với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sau lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi rác, chất thải theo dòng nước phát tán đi khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Để phòng chống dịch bệnh sau mưa bão hiệu quả những ngày qua, ngành y tế Yên Bái đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, gia đình ông Cao Tường Vinh ở tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bị đất sạt vào nhà, bùn đất lầy lội, môi trường sống của gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng. Nước rút, chính quyền địa phương, cán bộ y tế xã đã đến giúp gia đình ông dọn rửa bùn đất, vệ sinh nhà cửa và phun khử trùng môi trường. Ông Cao Tường Vinh, tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo đúng bơm lên rồi nếu không có như vậy, có cái mùi vị thì tiến hành như vậy là sẽ tiến hành sử dụng. Cảnh các chị đến như vậy là hướng dẫn thì rất kịp thời để gia đình có cái hướng như vậy là sử dụng và đảm bảo tốt, tẩy rửa các cái thứ vệ sinh ra giếng sạch sẽ.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, cán bộ trạm y tế phường Yên Thịnh đã đến từng tổ dân phố hướng dẫn người dân khử trùng nguồn nước để có nước sạch sử dụng, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Chị Đào Thu Huệ, cán bộ trạm y tế phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Tẩy pha cloramin B rồi là pha nước giếng rồi để sinh hoạt ăn uống. Vâng. Một khối nước của ông là 10mg clo này. Vâng. Thì hôm bây giờ con sẽ pha rồi con khử giếng cho ông.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức giám sát phát hiện sớm xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp. Nhất là cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lị, thương hàn, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu khám chữa bệnh cho nhân dân. Tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái, các y bác sĩ đã chia thành các ca trực để xử lý các ca chấn thương trong bão lũ, như trường hợp của anh Nguyễn Mạnh Thắng, Lữ đoàn 297 Quân khu 2. Trong khi đang trợ giúp người dân tại đường Thanh Niên, phường Hồng Hà thu dọn bùn đất, rác thải sau mưa lũ, anh đã bị mảnh kính, xuyên thủng ủng và găm vào chân. Nhưng nhờ có ca trực của các y bác sĩ của bệnh viện nên vết thương của anh đã được xử lý kịp thời. Trung tá Lê Duy Cường, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 297 Quân khu 2 cho biết.
Nên là khi đồng đội tôi là dùng ủng đi nhưng mà vẫn không tránh được cái thương tích, đó là nó xuyên qua ủng và nó vào chân. Và chúng tôi cũng đã xác định là đến ngay cái bệnh viện gần nhất, đó là 103 gần đường Thanh Niên chúng tôi đang làm. Và y bác sĩ cũng đã kịp thời và hết khả năng để làm sao hạn chế cái tổn thương về sau, đặc biệt là cái nhiễm trùng bốn ván. Các y bác sĩ thì cũng đã rất là nhiệt tình, trách nhiệm và kịp thời là sơ cứu.
Còn gia đình anh Phùng Thế Chí do ta luy sạt xuống làm đổ nhà, vợ con anh đã tử vong, còn anh bị gãy chân và nhiều vết thương khác. Ngay sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái cấp cứu, các bác sĩ đã xử trí vết thương và dành riêng cho anh một phòng để điều trị. Đồng thời, các y bác sĩ luôn thăm hỏi động viên anh Chí sớm vượt qua nỗi đau, ổn định sức khỏe và cuộc sống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hồng Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã huy động cả xuồng, thế rồi là cứu trợ cho bệnh nhân về thức ăn, thức uống, tất cả các thứ. Thế thì bệnh viện đã chỉ đạo trong cái mưa lũ này là điều trị là miễn phí cho bệnh nhân. Đồng thời là bệnh viện chỉ đạo là kể cả người trông bệnh nhân và bệnh nhân đều được bệnh viện cung cấp những cái bữa ăn miễn phí 3 bữa một ngày.
Để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân sau lũ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố tuyên truyền hướng dẫn cơ sở y tế và người dân chuẩn bị các vật dụng chứa nước sạch, phương tiện, dụng cụ xử lý môi trường, xử lý nước, thu gom, quản lý chất thải y tế, đảm bảo vệ sinh cá nhân, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bố trí nhân lực đảm bảo dự trữ và cung cấp đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường, tổ chức các đoàn công tác của ngành kiểm tra theo dõi tình hình ngập lụt, tình hình vệ sinh môi trường và quản lý chất thải trong các cơ sở y tế trên địa bàn. Đến nay, trung tâm đã cấp bổ sung trên 2.500 kg cloramin các loại, 10 cơ số thuốc phòng chống bão lũ, trên 2.230 túi thuốc gia đình, trên 60 thùng thuốc, các thực phẩm chức năng và các chế phẩm cho trung tâm y tế trong hoạt động khử khuẩn, xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh cũng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Đã có gần 5.000 hộ gia đình, gần 70 đơn vị công cộng, 8 công trình cấp nước tập trung đã được xử lý nguồn nước sinh hoạt. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Để mà trực tiếp hỗ trợ các địa phương phun khử trùng cũng như là phun khử khuẩn tại những khu vực đông dân cư, rồi các trường học vực đó. Và trung tâm cũng sẵn sàng là theo đề nghị và đề xuất của các địa phương thì trung tâm cũng sẵn sàng với tất cả những cái máy móc của trang thiết bị cũng như là cái máy phun cỡ lớn đặt trên xe ô tô và để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương để phun những cái cơ sở lớn như là khu vực đông dân cư rồi trường học rồi những cái tuyến đường mà bị ngập lụt ngay sau khi có nước rút để giúp đỡ các địa phương khắc phục tức là phòng chống dịch bệnh.
Sự nỗ lực của ngành y tế trong công tác khám chữa bệnh cho người dân sẽ là hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra sau mưa lũ, giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Sáng 18 tháng 9, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến. Chúng ta sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Hội nghị thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2025. Là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng tới 100 năm thành lập nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với các giải pháp hiệu quả nhất, đảm bảo phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra. Đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc, trước bạn bè quốc tế, là minh chứng khẳng định năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, do vậy phải tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để hoàn thành. Hiện tại, nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở, lũ quét, người dân đang rất cần mắm muối, thuốc đánh răng, bột giặt, những loại thuốc thông dụng. Tuy nhiên, nhiều đoàn cứu trợ vẫn đưa đến chủ yếu là mì tôm, bánh mì và sữa, vừa gây lãng phí vừa không đúng với nhu cầu thực tế. Để việc cứu trợ đạt hiệu quả cao, ở giai đoạn này việc cứu trợ hàng cần có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương vùng lũ để có được thông tin chính xác về diễn biến lũ lụt và nhu cầu của người dân cần gì nhất. Cũng có nghĩa là cần biết nhu cầu của người bị ảnh hưởng để đáp ứng thứ mà họ cần chứ không phải thứ mình có hoặc nghĩ là họ cần. Việt Nam là quốc gia chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Những năm qua, các hình thái thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp. Vì thế, công tác phòng chống nhằm kéo giảm thiệt hại do thiên tai gây ra cũng như công tác hỗ trợ, cứu trợ vẫn sẽ luôn phải trong tư thế sẵn sàng. Những bài học kinh nghiệm sẽ được rút ra sau những đợt hỗ trợ, cứu trợ để công tác này ngày càng chủ động và hiệu quả, đúng lúc, đúng nơi, đúng cách. Cần thực hiện từ thiện cứu trợ theo hướng đúng người, đúng những thứ cần và đúng thời điểm. Vì thế rất cần một nhạc trưởng để việc hỗ trợ thiết thực hiệu quả, không để nóng chỗ này, lạnh chỗ kia. Những ngày qua, hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cũng như phát động các đợt quyên góp ủng hộ. Hình ảnh các em học sinh mang heo đất tiết kiệm đến quyên góp cùng những lá thư tay gửi đến bạn bè cùng trang lứa nơi bị thiên tai đã truyền cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn trong cộng đồng xã hội. Trong khó khăn hoạn nạn, nhiều câu chuyện đẹp, nghĩa cử cao cả, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong môi trường học đường đã góp thêm ngọn lửa nhân ái để sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, để lại cho học sinh sinh viên những bài học sâu sắc về đạo lý, đạo đức. Các tân sinh viên không có được những khoảnh khắc vui tươi trong lễ khai giảng, nhưng bài học về tình dân tộc, nghĩa đồng bào chắc chắn sẽ thấm sâu, ngấm lâu trong trái tim, là hành trang quý báu trên con đường phấn đấu trở thành người công dân có ích cho đất nước. Khắc phục những thiệt hại to lớn do mưa bão gây ra cần nhiều thời gian, nhưng ngọn lửa nhân ái được hun đúc nên từ học đường và người dân cả nước chắc chắn trở thành nguồn động lực lớn giúp người dân bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đó là những minh chứng sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được nuôi dưỡng, vun bồi cho học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thời gian gần đây, một số quốc gia liên tục thông tin về việc tiếp nhận và điều tra phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất xứ Việt Nam. Doanh nghiệp cần làm gì để tránh tối đa các vụ việc phòng vệ thương mại, nhất là trong bối cảnh bảo hộ sản xuất trong nước đang gia tăng ở nhiều nước. Đại diện Bộ Công Thương đánh giá những năm gần đây, số lượng vụ việc điều tra tăng nhanh, đặc biệt là chống lẩn tránh. Giai đoạn 2001-2011 là 50 vụ, nhưng giai đoạn 10 năm sau đó lên đến 172 vụ, tăng gần 3,5 lần. Trước xu hướng các vụ việc về điều tra phòng vệ thương mại gia tăng mạnh, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch xử lý. Cùng với đó, trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp để cung cấp thông tin cập nhật diễn biến vụ việc và thống nhất phương án ứng phó, tư vấn pháp lý, quy trình, thủ tục điều tra, quy định, thông lệ điều tra của nước khởi kiện và đưa ra các khuyến nghị hướng xử lý cụ thể.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Cho Soi-hun đã có cuộc gặp thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Triều Tiên đã trao đổi quan điểm về cách thức phát triển quan hệ song phương theo mức độ đã đạt được của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nhằm tăng cường hợp tác quân sự bao gồm cam kết phòng thủ chung. Theo lịch trình, sau cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên lên đường tới Saint Petersburg để tham dự diễn đàn phụ nữ BRICS bên lề diễn đàn phụ nữ Á-Âu lần thứ tư vào ngày 20 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, phát biểu khi đang ở thăm Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực lan rộng ở Trung Đông. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là cơ hội tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, để giải quyết các nguy cơ đe dọa sự ổn định của khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập cảnh báo mọi hành động leo thang sẽ tạo ra rào cản cho mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời khẳng định Cairo sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào đối với các thỏa thuận an ninh đã có trên biên giới với Gaza trước khi chiến tranh nổ ra giữa Israel và Hamas. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 18 tháng 9 cho biết hoãn cuộc tham vấn kinh tế điều 4 đã lên kế hoạch với Nga nhằm thu thập thêm thông tin và phân tích. Trong tuyên bố, người phát ngôn của IMF nhấn mạnh sự cần thiết có thêm dữ liệu và phân tích bổ sung nhằm đảm bảo một cuộc tham vấn chặt chẽ, song không cho biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến thời điểm đánh giá các chính sách kinh tế của Nga. Giám đốc bộ phận truyền thông IMF cho biết việc nối lại tham vấn do IMF nhận định tình hình kinh tế Nga đã ổn định trở lại.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là một nghị quyết đặc biệt có ý nghĩa, là cơ sở về mặt pháp lý và cơ sở về mặt chính trị quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh Yên Bái chung sức đồng lòng xây dựng lực lượng công an tỉnh phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề cũng như tham mưu thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai đề án hiệu quả để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết,
Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết 12 của Bộ Chính trị cho toàn thể lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo thành ủy, thị ủy và các huyện ủy, cũng tham mưu với Tỉnh ủy thành lập cái ban chỉ đạo để xây dựng và triển khai cái đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Yên Bái thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều cái nghị quyết đề án liên quan đến việc xây dựng lực lượng công an tỉnh Yên Bái, như cái nghị quyết và cái đề án về xây dựng lực lượng công an xã chính quy, rồi xây dựng lực lượng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, cũng như cái nghị quyết đề án gần đây nhất là xây dựng cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.
Là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn ngân sách xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã, tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây dựng tất cả 160 trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí trên 153 tỷ đồng, hoàn thành sớm nhất trên toàn quốc về bảo đảm trụ sở làm việc cho lực lượng công an cơ sở. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm đầu tư cho mỗi xã thị trấn 100 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị làm việc. Thượng tá Nguyễn Đình Nhật, trưởng phòng hậu cần Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Công an tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành và các ủy ban nhân dân các cấp. Các sở ban ngành và nhân cấp rất là quan tâm và ủng hộ công an tỉnh. Thì đến thời điểm hiện tại thì tất cả các vị trí đất, các quỹ đất để dành cho công an 4 cấp của công an tỉnh, công an cấp huyện, công an xã, phường, thị trấn thì đều đã đưa vào quy hoạch đất nền quốc phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 thì diện tích tối thiểu là diện tích đều 2.000 m² đất và đảm bảo đúng cái tiêu chí của bộ và công an cấp huyện 3 hecta trở lên.
Trụ sở mới của quan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vừa được đưa vào sử dụng trong hơn 1 năm trở lại đây. Một trụ sở khang trang và hiện đại được hoàn thành dựa trên sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an địa phương trong thời gian qua. Với đầy đủ các hạng mục, trụ sở mới đã giúp bà con đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Đồng thời, khi có trụ sở mới, các cán bộ chiến sĩ công an xã Tuy Lộc cũng yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với công an thành phố là rà soát và đã bố trí cái quỹ đất của trụ sở xã ngày xưa để xây dựng trụ sở công an xã. Thì có thể nói là cái trụ sở công an xã Tuy Lộc là trụ sở đầu tiên của thành phố cũng như của tỉnh được xây dựng. Hiện nay thì trụ sở đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các cái đảm bảo các cái trang thiết bị phục vụ tốt cho các cái hoạt động công tác của lực lượng công an xã hiện nay.
Là cửa ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, xã Tuy Lộc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Nắm bắt được tình hình tại địa bàn, ngay từ khi có chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, các cán bộ chiến sĩ công an xã Tuy Lộc đã nhanh chóng bám cơ sở, bám dân, triển khai đồng bộ bài bản các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh trật tự từng bước được củng cố, phát huy được vai trò nòng cốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống và huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Bà Phạm Thị Nhâm, người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái xúc động nói:
Các đồng chí công an chính quy về làm việc thì rất là chuyên nghiệp, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự thì thật sự là rất là thấu đáo, đảm bảo cả về lý về tình cho người dân rất là hài lòng. Từ khi mà công an xã Tuyên Lộc được đầu tư cái trụ sở khang trang sạch đẹp thì đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân đến để giao tiếp, để làm các thủ tục thì rất là phấn khởi.
Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuyên Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi để có trụ sở mới này, được trang cấp nhiều trang thiết bị phục vụ công tác thì cũng rất là phấn khởi và yên tâm công tác. Cũng nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo công an các cấp cũng như là của cấp ủy chính quyền các cấp đối với cán bộ chiến sĩ nên là anh em cũng đã rất là vui vẻ, phấn khởi và khắc phục những cái khó khăn, hạn chế, rồi thiếu sót những cái của cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.
Việc hoàn tất bố trí lực lượng công an chính quy cũng như ổn định nơi sinh hoạt làm việc đã tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có việc triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vừa tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06 của Chính phủ. Kể từ ngày 1/7/2024, khi luật căn cước chính thức có hiệu lực, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang đồng loạt ra quân triển khai các đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân, đặc biệt là các em học sinh dưới 14 tuổi. Trung tá Hà Đức Thuận, trưởng công an thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
Do đang trong tháng các cháu được nghỉ hè nên là các gia đình tạo điều kiện cho các cháu thì thăm thân nên là trong quá trình vận động của các cháu về làm căn cước cũng rất là gặp một số khó khăn. Công an thị trấn đã triển khai cuộc họp và đến toàn thể, đặc biệt là các đồng chí trong công an thị trấn và các đồng chí tổ an ninh trật tự. Sau đó, công an thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và các nhà trường cùng phối hợp với công an thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các phụ huynh học sinh.
Bà Lưu Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Công an thị trấn đã cùng phối kết hợp với nhà trường để lên một cái kế hoạch cho từng tổ dân phố và định những cái ngày làm việc cho từng tổ dân phố để nhà trường cũng phối kết hợp với tổ dân phố báo cho phụ huynh học sinh. Các chú công an của huyện Văn Chấn phối kết hợp với công an thị trấn đã làm việc hết sức nhiệt tình, không kể ngày đêm sớm tối, tất cả vì nhân dân, vì học sinh.
Để rút ngắn thời gian chờ đợi cho phụ huynh và học sinh khi đến làm thẻ căn cước, Công an thị trấn Nông Trường Trần Phú đã phối hợp với nhà trường, tổ dân phố, gửi toàn bộ hồ sơ của công dân lên cổng dịch vụ công 2 tuần trước đó để đảm bảo khi công dân và các em học sinh đến thu nhận hồ sơ cấp căn cước chỉ cần chụp ảnh, lăn tay, chùm mống mắt chứ không cần phải làm nhiều thủ tục như trước. Bên cạnh đó, những chiếc quạt mát, cốc nước hay những phần quà nhỏ cũng được các cán bộ chiến sĩ công an thị trấn chuẩn bị cho các em học sinh và công dân trong quá trình chờ làm căn cước. Em Hoàng Anh Trương, trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
"Con đã được các thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn đến đây để làm thẻ căn cước công dân. Và con thấy đến đây thì các chú công an rất là nhiệt tình, chu đáo và nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian. Và con thấy làm thẻ căn cước công dân rất tiện ích cho việc đi lại, khám chữa bệnh và học tập. Con thấy rất vui ạ."
Trung tá Hoàng Đức Thuận, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Văn Chấn cho biết:
"Để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã trong công tác quản lý hành chính nói chung cũng như là công thực hiện đề án 06 nói riêng, thì chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với các đồng chí ở công an xã để đăng ký tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng do công an tỉnh cũng như do các trường công an nhân dân tổ chức. Trên sở như thế thì các đồng chí công an xã chính quy có thể nói đến thời điểm này thì các đồng chí đã nắm chắc được cái nhiệm vụ của mình và trên cơ sở đó để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương. Các đồng chí khi mà triển khai xuống địa bàn thì cái sự mà đồng lòng giúp sức của người dân tại địa phương thì cũng là rất tốt, vì các đồng chí đã gần dân, trực tiếp làm việc rồi gắn bó mật thiết với nhân dân. Chính vì vậy mà các nhiệm vụ của đề án 06 tại địa phương cùng với việc ủng hộ chính quyền địa phương của các cơ quan ban ngành toàn thể địa phương thì người dân cũng chia sẻ đồng lòng với lực lượng công an rất nhiều."
Có mặt tại địa bàn cơ sở, sự tham mưu trọng tâm trọng điểm của lực lượng công an đã huy động được các hội, đoàn thể cùng tham gia phối hợp trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, có tính xã hội hóa cao, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được tính sáng tạo từ cơ sở, gắn kết với nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội của địa phương. Ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
"Qua các cái mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ấy, thì chúng tôi thấy rằng là rất nhiều thông tin được cung cấp đến lực lượng an ninh, và trong 5 năm qua thì đã có trên 200 vụ việc được xử lý thông qua các cái mô hình và các cái thông tin của hội nông dân cấp thông tin lực an ninh.
Tính đến tháng 5 2024, tỉnh Yên Bái có 1.134 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do lực lượng công an tham mưu hướng dẫn, phối hợp với các cấp hội duy trì hoạt động. Trong đó có nhiều mô hình nổi bật như mô hình tổ hợp tác phát triển du lịch cộng đồng, tự quản về an ninh trật tự, mô hình tổ tuần tra xung kích tự quản về an ninh trật tự, mô hình Zalo an ninh, mô hình bóng điện an ninh đã được triển khai, đã phát huy hiệu quả và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng dân cư tại địa phương. Thiếu tá Hoàng Tiến Mạnh, trưởng công an xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết:
"Thông qua thực hiện mô hình bóng điện an ninh và gắn với mô hình phong trào thắp sáng đường quê của hội nông dân thì công tác tuyên truyền phổ biến và vận động xã hội hóa thực hiện được hiệu quả hơn. Đến giai đoạn đến hiện nay qua 8 năm triển khai, chúng tôi đã triển khai được trên 40 km đường chiếu sáng đường nông thôn đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời là lắp đặt hàng năm thêm hơn 200-300 bóng điện nữa. Đấy là hiệu quả thực hiện mô hình. Qua cái mô hình bóng điện an ninh đã được triển khai thì các vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn."
Ông Hoàng Cao Khánh, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói:
"Có cái bóng điện này thì đúng là rất là vui, bởi vì đi lại thì nó rất là thuận tiện. Mà đặc biệt là mọi người dân trong thôn, trong bản là rất phấn khởi, bởi vì mình nhìn thấy nó đẹp. Vâng. Mặc dù là bóng điện thì nhà em có thôi, tuy nhiên nó rất là đẹp, nhìn nó lộng lẫy, nó nói vui một tí, nó giống như thành phố một tí, thì dân rất là phấn khởi."
Sự quan tâm chỉ đạo toàn diện trực tiếp của cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành và sự ủng hộ to lớn của nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 chính là nguồn sức mạnh to lớn để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Yên Bái tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và là một trong những tỉnh hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.